This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến quý vị. Và sau đây kính mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Dạ vâng, từ phòng ghi âm Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến anh Tiến Dũng ạ. Hôm nay anh có khỏe không ạ?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào khán giả của Đài 1600, gửi lời chào Hoàng Thủy. Cảm ơn Hoàng Thủy, cũng rất là khỏe. Hoàng Thủy khỏe không?
Dạ vâng, Hoàng Thủy khỏe, nhưng mà mùa này thì ai cũng như ai bị allergy anh Tiến Dũng ơi.
Dạ, có rất nhiều người bị allergy rất là nặng, nhưng mà cảm ơn Chúa Thượng Đế Tiến Dũng cũng đỡ rất là nhiều. Chứ mọi năm đến mùa này là nói không ra tiếng, cái thưa vị, nói rất là gọi là khổ.
Hên quá, vậy hôm nay anh Tiến Dũng vẫn còn nói được và vẫn có thể tiếp tục để gửi đến những cái bản thông tin kinh tế thị trường mới cho quý vị thính giả vào mỗi buổi sáng, đúng không thưa anh?
Vâng, đúng là như vậy, nhưng mà không biết được bao lâu. Thôi, mình cứ gửi được bản tin ngày nào hay ngày đó, phải không?
Dạ, đúng rồi.
Wow. Vâng, buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán rất là tệ, kính thưa quý vị. Sáng hôm nay cũng có một cái lý do mà thị trường chứng khoán đã xuống, mà xuống rất là thê thảm. Chút xíu này thì mình sẽ nói về chi tiết vấn đề đó. Riêng về Dow Jones thì giảm 188 điểm, 34.532 điểm. Nasdaq thì giảm đến 203 điểm, 13.507 điểm. SP500 giảm 50 điểm, 4.437 điểm. T-note 15 là 2.75%. Wow! T-note 15 rất là cao, thưa quý vị. Và sáng hôm nay thì một thùng dầu thô đã giảm xuống còn 94.27 đồng, giảm 4 đồng. À, 1 euro thì đổi được 1.08 đồng. Vàng thì lên 22.40 đồng, 1.968 đồng chẳng cho 1 ao vàng, thưa quý vị. Sáng hôm nay thì lãi suất cố định cho 15 năm là 4.06%, 30 năm là 4.88%. Ở Việt Nam, một mỹ kim mua vào 23.250 đồng, bán ra 23.320 đồng. Vàng thì mua vào 68.650.000 đồng cho một lượng, bán ra 69.450.000 đồng cho một lượng. Bản tin ngắn đầu tiên thì Shopify đã thông báo, họ cho biết là họ sẽ split cái stock của mình ra là 10-to-1. 10-to-1 là đơn giản như cái stock thí dụ như 1.000 đồng, thì họ sẽ split trở thành 10 cái stock, mỗi stock là trị giá 100 đồng. Thường thường những công ty mà họ đặc biệt, thường thường stock nó đi lên á, thì họ thường thường họ split nó ra. Thí dụ cụ thể như là bây giờ Tiến Dũng có chủ một cái công ty nào đó mà stock Tiến Dũng bán 10 đồng cho một share, một cổ phiếu đi, mà nó lên quá chừng, bây giờ nó lên đến 15 đồng, 20 đồng cho một share, nó lên đến 1.000 đồng một share. Mà 1.000 đồng á, thì Tiến Dũng chỉ focus vào những người có tiền, họ mới mua cái share của Tiến Dũng thôi, cổ phiếu thôi, tại vì những người họ có 900 họ mua không nổi, họ có 800 mua nổi. Bây giờ làm cách nào mà những người có tiền dưới 1.000 mua được, thì mình split cái stock của mình ra, 1.000 thành 10 share, mỗi share 100 đồng thôi, thì người ta có thể mua được. Thì đó là cái cách nói đơn giản, như Tiến Dũng hiểu một cách đơn giản cho quý vị. Dũng hiểu rất là đơn giản, nên quý vị thấy cái gì sai thì cũng thông cảm nha. Nhưng thường thường là như vậy. Share thì nó bỏ ra như vậy để cho nhiều người được mua hơn. Dầu thô đã giảm, lý do vì China đã lockdown. Họ lockdown một cái diện tích rộng ra nữa, chứ không phải như trước đây có một vài thành phố lớn, bởi vì dịch lệ nó bùng phát ra. Mình không biết rằng dịch lệ nó như thế nào, tại vì cái China nó khó hiểu lắm, Trung Quốc mình khó hiểu lắm. Ở trong nội bộ của họ, họ làm gì, họ nói gì mình không biết, mà thời thời mà cũng khó tin lắm cái việc. Có thể nhiều người nói rằng cái quốc gia khác bình thường hết, tại sao Trung Quốc giờ đi lockdown? Mà cái câu hỏi đưa ra thì cũng rất là hay, mà cái câu trả lời thì cũng có thể đơn giản, vì có thể họ chơi khăm Hoa Kỳ. Tại vì Hoa Kỳ vẫn là một quốc gia, một trong những quốc gia lớn đã lệ thuộc rất nhiều cái nguồn cung từ Trung Quốc. Mà Trung Quốc lockdown như vậy thì inflation trong những ngày sắp tới sẽ rất là kinh dị. Và tại sao thị trường chứng khoán lên buổi sáng ngày hôm nay? Xuống rất là nhiều. Bởi vì inflation report vào những ngày sắp tới đây. Chính phủ Hoa Kỳ sẽ đưa ra những con số gọi là lạm phát. và những nhà đầu tư, mà nói chung là nó đơn giản là stock trader, những nhà mà gọi là đầu tư về thị trường chứng khoán đó, họ biết trước là lành rất ít nhưng mà giữ rất là nhiều, bởi vì inflation tức là lạm phát sẽ lên không phải là 9%, 10%, có thể là lên đến 50%, dầu thô lên hơn 150%, từ một đồng 60 xu có thể một đồng 15 xu có nhiều nơi, cái năm 150 về trước bây giờ lên 4 đồng cho một galon thì nó lên đến 300-400% lần chứ, thưa quý vị. Nhiều cái đưa ra phải nói là rất là khó chịu, và thị trường chứng khoán những ngày này phải nói là rất là khó chịu. Bản tin vui đầu tiên, bản tin này rất là thú vị, quý vị. Hôm thứ Tư tuần rồi chúng ta cũng thấy ông Abbott, tức là ông thống đốc tiểu bang của Texas, thì qua một cuộc họp báo, ông cho biết rằng chúng tôi đã chuẩn bị 900 chiếc xe bus và land tức là máy bay, không có chữ S, tức là nghe thấy một chiếc quá, để chuẩn bị đáp ứng lại cái Title 42, nếu mà nó lift ra. Cái Title 42 là gì? Trong thời kỳ đại dịch thì chính phủ Hoa Kỳ, đặc biệt chính quyền ông Biden, đưa ra cái luật rằng không cho người nhập cư vào, sợ dịch lệ nó lan tràn vào Mỹ. Thì cái title này được gọi là 42. Bây giờ cái 42 này không còn nữa, tức là hết dịch rồi, đi vào đi. Đơn giản là như vậy. Thì ông thống đốc tiểu bang của Texas, ông nói rằng chúng tôi chuẩn bị xe bus và máy bay để chở những người nhập cư bất hợp pháp đi qua Washington DC và thả vào những cái town ở Washington DC để tạo một cái áp lực rằng chính phủ Hoa Kỳ phải làm việc mạnh, làm cách nào để chặn đứng lại cái luồng sóng người tị nạn đi vào Hoa Kỳ, đặc biệt ở Mỹ Tây Cơ. Và Mỹ Tây Cơ là một cái cửa ngõ chính để người ta nhập cư lậu vào Hoa Kỳ. Trong khi đó thì nhiều quốc gia khác, chẳng hạn như là Nga hay là Venezuela hay là về Guatemala, vân vân, nhiều cái quốc gia khác đi vào đường của Mỹ Tây Cơ đi vào Hoa Kỳ qua cái sự gọi là giúp đỡ rất lớn từ cái cartel, tức là một cái group mà gọi là giang hồ, cartel MS. Họ lấy tiền và họ đưa người ta đi vào, giống như thời kỳ gọi là vượt biên của Việt Nam gì, thưa quý vị, cũng chung chi đàng hoàng họ đưa vào. Chính phủ Hoa Kỳ trước đây thì dưới thời ông Trump thì ông nói rằng không phải là không cho người nhập cư, nhưng mà sau khi họ đi vào, họ được vào Mỹ đó, là trước đó họ phải thanh lọc rất là kỹ background người này như thế nào mới đi vào, còn không thì những người đó nếu mà background không tốt thì bị reject ngay. Và chuyến xe đầu tiên hình như là ngày hôm qua, quý thưa quý vị, đã chở những người này. Và đến ngày hôm nay chưa nghe một cái cơ quan truyền thông nào nói về vấn đề này, nhưng mà Texas đã thực hiện được cái chuyến xe, những chuyến xe chở những người nhập cư bất hợp pháp đi qua drop những cái town ở thành phố, chúng là thủ đô Hoa Kỳ là Washington, kính thưa quý vị. Amazon, bản tin kinh tế Amazon đã ra một cái chương trình và đang suy nghĩ để fix, để sửa lại những cái mặt hàng mà return mà gọi là massive. Đây là một cái công ty hay là một cái website bán lẻ khổng lồ mà nhận được nhiều đồ return nhất. Riêng về năm 2021 đó, theo như Hiệp hội Bán lẻ của Hoa Kỳ, thì Amazon nhận lại tổng giá trị hàng hóa là 761 tỷ mặt hàng trả lại. Rồi con số này nó hơn luôn cả cái số tiền mà Hoa Kỳ chi ra cho Bộ Quốc phòng là 741 tỷ. Và Amazon cho biết rằng những mặt hàng này trả lại đó, thì họ phải làm gì? Có những cái họ phải repackage, rồi họ đủ thứ hết. Có những cái mặt hàng họ phải bỏ đi nữa, họ không sợ sử dụng được, đã hư rồi bỏ đi. Nó lên nhiều cái số tiền mà Amazon nói rằng họ phải tìm cái phương pháp nào đó để gọi là reproduct lại, hay là họ cho nó cái second life. Chúng ta trả mặt hàng nào bởi vì lý do nó trầy trụi gì đó thì Amazon sẽ sửa lại để bán lại. Và họ nói cuối, họ cố gắng làm sao để cái zero production disposal, tức là không có mặt hàng nào để bỏ hết, họ sẽ sửa lại cách nào đó để bán ra hoặc là để cho hay gì đó, vân vân. Cái con số return nó đã tăng lên rất là nhiều, đặc biệt về online, mua online. Năm 2020 là 18%, qua năm 2021 là 21%. Bởi vì online chúng ta mua, chúng ta không có rờ được, chúng ta chỉ thấy qua màn hình thôi, chúng ta không có thử được. Nhưng mà mua về cái màu nó không đúng, chúng ta cũng trả lại. Hay là cái áo đó, cái quần đó hay là dịch chật quá, trả lại. Nhiều cái lý do để mà trả cái mặt hàng nó lại lắm, thưa quý vị. Có thể nhiều người họ thấy rằng cái đôi giày này đẹp quá, nó nhiều màu quá, mua lần 5 đôi luôn đem về lựa xong, ok, 4 đôi này không được trả lại. Thì khi Amazon nhận 4 đôi kia đó, trả lại đó, thì họ phải có một cái biện pháp làm sao để xử lý bốn đôi này, không thể nào bán lại với cái tình trạng gọi là new condition được. Thì đó là cái vấn đề mà Amazon đang rất là nhức đầu, kính thưa quý vị. Home construction, hiện tại bây giờ thì nói về home construction thì nhiều quý vị đang nhức đầu lắm. Có nhiều người nói rằng mua một căn nhà có thể mua vào 6 tháng, 4 tháng đến 6 tháng, nhưng bây giờ không phải như vậy. Có nhiều người mua căn nhà năm 2021, có thể đợi đến mùa fall tới đây mới đi vào được căn nhà của mình. Và lý do tại sao? Bởi vì tất cả mọi thứ lên gần như 50%, ngay cả lumber. Và theo như cái về Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ, nhà đã tăng lên từ 10%, bây giờ là 17.5%. Cái tiền bill dùng căn nhà từ năm 2020 đến năm 2021 đã tăng lên đến 17. Ví dụ chúng ta bill căn nhà 100.000, bây giờ là 117.500 đồng. Và nhiều người construction họ cho biết rằng trong vòng 17 năm qua xây nhà, chúng tôi chưa bao giờ gặp trường hợp mà nó ghê gớm như vậy, kính thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến chiếc xe VinFast. Một lần nữa VinFast đã đưa vào cái report của Tiến Dũng. Kính thưa quý vị, VinFast đã xây một cái nhà máy lắp ráp xe ở North Carolina trị giá khoảng 2 tỷ. Và họ muốn đặt cái nhà máy này và lure những cái người investor đi vào thêm 4 tỷ nữa. Ít thì là 2 tỷ nữa là 4 tỷ. Và tổng số tiền họ sẽ là ở Hoa Kỳ là 4 tỷ. Và sau khi họ đặt viên gạch và chuẩn bị xây rồi thì họ hứa hẹn rằng có thể mướn khoảng 7.500 nhân viên cho cái nhà máy này. Và họ cũng nói rằng số xe họ sẽ giúp ra cho Hoa Kỳ về xe điện. Biết được trong bối cảnh Hoa Kỳ đang rất cần xe điện, đặc biệt dưới quyền, dưới cái thời của ông Biden này. Và ông Trần Nhật Vượng đã nói rằng đã nộp một cái đơn mượn tiền chính phủ Hoa Kỳ. Wow, bây giờ mới thấy rõ đây. À, VinFast đã đặt một cái, đã viết một cái lá thư nộp lên để mượn tiền chính phủ Hoa Kỳ, vì biết rằng Hoa Kỳ vẫn còn 18 tỷ để cho mượn, kính thưa quý vị. Lý do sao? Năm 2007, thời điểm đó là bị bubble, và ngay cả những cái ngành về xe hơi đó thê thảm. Chính phủ Hoa Kỳ đã lập ra một cái quỹ để giúp cho lĩnh vực về xe only. Và cái quỹ này để khoảng 28 tỷ. Trong suốt thời gian đó họ cho mượn khoảng 7 tỷ. Bây giờ còn trong một cái số tiền, cái budget này đó, cái funding này nó còn 18 tỷ. Hãng VinFast biết được rằng, wow, anh còn 18 tỷ, tôi muốn mượn tiền này. Bởi vì họ đã đặt cái trụ sở ở Hoa Kỳ rồi. À, anh bây giờ giúp tôi 18 tỷ, tôi sẽ xây dựng nhà máy. Thứ nhất là anh có xe điện. Thứ hai nữa là tôi mướn đến 7.500 nhân viên lận. Thì chưa nghe gì hết, Hoa Kỳ chưa hay trả lời gì hết. Mà Dũng thấy rằng lý do tại sao mà VinFast cũng lẹ quá, đặt nhà máy xong mượn tiền liền. Và tin cuối cùng buổi sáng hôm nay, Samsung, tủ lạnh Samsung, chưa bao giờ nhiều cái tủ lạnh mà bị recall như vậy, khoảng 20.000 trong 3 năm qua. Trong khi đó thì LG 4.400 và Sony thì 361, Panasonic thì 64 cái. Trong khi đó thì Samsung trên 20.000 cái trong vòng 3 năm qua. Samsung đã bỏ ra khoảng 10 tỷ để mà disinfect, gọi là để giúp cho những người nào mà bị recall. Thì biết rằng Samsung có 10 năm, thường thường những tủ lạnh Samsung là có 10 năm warranty. Chúng ta bị hư cái Samsung tủ lạnh quý vị đó, không lạnh hay là bị đồ ăn bị hư, chỉnh không được, whatever. Nó bị cái problem nào không cần biết, chúng ta gọi lên Samsung thì họ sẽ sửa quý vị, họ sẽ sửa cái tủ lạnh cho quý vị. À, họ khoảng 10 tỷ, extra là 10 triệu bỏ ra để mà giúp quý vị hài lòng. Vì Samsung trong thời gian qua bị recall rất là nhiều. Dũng nhắc nhở quý vị nào mà có việc tủ lạnh Samsung mà bị hư đó, mà chúng ta biết rằng chúng ta mua còn 10 năm đó, thì chúng ta cứ gọi trong vòng 10 năm là ok, vì cái tủ lạnh chúng ta đến 10 năm warranty lần nha. Nên quý vị nào mà lật đật dùng cái tủ lạnh, mua tủ lạnh mới thì hơi bị phí tiền. Xin trở lại với Hoàng Thúy.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng với những bản tin buổi sáng vừa rồi. Nhưng mà thưa anh Tiến Dũng, là cái tủ lạnh Samsung, ví dụ như mà mình, người ta recall mà mình không biết, ví dụ như Hoàng Thủy không có nghe cái tin này đi, và mình không biết mà mình để qua cái thời hạn mà họ đưa ra đó, vậy là mình phải tốn tiền mình trả hả? Hoặc mình phải, hoặc là mình phải mua cái tủ lạnh mới.
Thực ra thì nó recall và cái warranty nó vẫn còn nằm trong đó. Ví dụ như cái recall là chúng ta phải trả lại cả để họ sửa lại, tức là họ urgent, họ muốn những cái xe recall trong vòng cái xe bị mua trong vòng warranty bumper to bumper như một năm đi, rồi 25.000 mai. Mà trong khoảng đó chúng ta chưa đến cái lúc nào hết thì chúng ta vẫn còn được warranty. Recall thì họ sửa là những cái gì mà nó lỗi, còn trong cái warranty chúng ta vẫn còn. Như Hoàng Thủy nói cũng rất là good question. recall, nhưng mà qua cái thời điểm recall rồi, nhưng mà cái tủ lạnh chúng ta vẫn còn warranty, mà thường thường á, recall không bao giờ nó set cái deadline hết, bởi vì cái đó cái lỗi của công ty nên chúng ta không bao giờ sợ deadline hết. Có nhiều cái xe bây giờ khoảng chừng 15 năm sau họ vẫn recall bình thường cái thưa quý vị, nên cái đó không phải là recall, là cái lỗi của công ty nên chúng ta tiếp tục xài đó. Bây giờ thì Hoàng Thủy, thí dụ Hoàng Thủy là cái tủ lạnh nó bị nổ, chúng ta phải recall, phải sửa. Bây giờ Tiến Dũng quên không sửa, mà đến lúc mà họ Hoàng Thủy nó là deadline gì, cho cái deadline đi, dù gọi là ê tủ lạnh tôi bị sắp bị nổ, nghe recall phải không, thì họ nói là mình gọi mình đó một cái record, mình gọi cho họ biết nhưng mà họ không sửa đó, thì dụ như qua ngày sau nó đổ tủ lạnh thì họ hoàn toàn chịu trách nhiệm bởi cú điện thoại đó, vì tôi gọi rồi anh không sửa mà giờ nó nổ gây cháy nhà, thì cái công ty đã hoàn toàn chịu trách nhiệm về cái recall, là cái lỗi của công ty. Không biết trả lời như vậy có được đủ chưa Hoàng Thủy?
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều. Dạ vâng, và thật tình ra những cái thông tin này là quý vị cần nên biết. Nói chung là mình nghe được, mình biết được thì mình làm đúng thời hạn thì lúc nào nó cũng tốt hơn.
Không phải riêng về Samsung đâu, LG, nhiều tủ lạnh và đặc biệt về của Hàn Quốc á, ví dụ tin chắc 100% là những tủ lạnh như LG, Samsung vân vân thì họ warranty đến 10 năm. Nên quý vị nào mà có những cái tủ lạnh này mà bị hư đó, bị trục trặc kỹ thuật hay là bị sự cố gì đó, thì quý vị đừng bỏ cái tủ lạnh đó, bắt điện thoại lên gọi, kêu con, kêu cháu, kêu em, kêu chồng, kêu vợ mình gọi lên cái công ty Samsung hay là LG gì đó để nói cho họ biết tủ lạnh chúng ta bị vậy, họ sẽ gửi người xuống sửa. Mostly, hơn như là tất cả đều free hết cái thứ gì. Có nhiều nơi họ nói ok, tôi chỉ thay part nhưng mà tiền công anh phải trả cũng ok, peace in mind, chúng ta hay bị dục cái tủ lạnh đi cả mấy ngàn bạc thì vẫn là chưa họ sửa. Nhớ nha, 10 years warranty, tủ lạnh chúng ta vẫn còn, như đưa họ cái số serial number thì họ biết cái tủ lạnh chúng ta mua ngày nào và ở đâu. Cảm ơn Hoàng Thủy rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc Hoàng Thủy quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Tín Dũng và cũng chúc anh có những ngày làm việc mới thật là vui vẻ trong một tuần mới. Và cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường cùng với anh Tín Dũng ngày hôm nay. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị chương trình này vào lần sau.